Vì Đức Phật nói á, theo trong á, luật bộ luật thiện kiến đó thì có năm điều kiện để làm cho Phật pháp được cửu trụ. Chữ cửu trụ nghĩa là gì? Hả? À, được trụ lâu dài ở trong thế gian. Có năm điều kiện để cho Phật pháp được cửu trụ ở thế gian, mà coi coi năm điều kiện đó chúng ta có được mấy cái nha. Chúng ta được gặp mấy cái. Năm điều kiện để cho Phật pháp được cửu trụ thế gian. Điều kiện thứ nhất là có còn tạng luật ở tại đời. Tạng luật đó, tỳ ni đó, tỳ ni tạng trụ à. Tỳ ni tạng trụ có nghĩa là cái tạng tỳ ni hoặc là tạng tạng luật, thấy chưa? Trong ba tạng, tạng kinh nè, tạng luận nè, tạng luật. Tạng luật gọi là tỳ ni tạng. Cái chữ tỳ ni đó có nghĩa là vinaya, là giới luật đó. Đó là cái kho tạng đó. Tất cả những cái pháp về luật, những cái bản sách về luật còn trụ đời, còn ở lại lưu truyền trong đời, đó là điều kiện thứ nhất. Thì cái mà giới bổn mà giờ quý vị, cái mà giới bổn đơn giản nhất mà quý vị cầm trên tay, nghi thức tụng tỳ kheo giới bổn, đó là một trong những cái tạng tỳ ni, hiểu không? Vì bởi vì có những cái có những cái giới bổn, có những cái chỉ dạy này chúng ta mới biết, chúng ta có học chúng ta mới biết à điều nào nên làm, điều nào không nên làm. Và cái điều đó chúng ta lấy tỳ ni làm thầy của mình đó, làm cái kim chỉ nam hướng dẫn. Đó là một điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là còn có một cái vị luật sư ở tại trong cõi đời. À, còn có luật sư. Cái vị luật sư đó phải rành cả luật của hai bên, tăng, luật tăng và luật ni. À, đó gọi là chúng ta cái điều kiện thứ hai. Bởi vì cái vị đó thanh tịnh, cái vị đó hướng dẫn cho mình, còn được một cái vị luật sư. Thì giờ nói lại trong thời đại của chúng ta, tuy là chúng ta tu thiền, chúng ta không chuyên về luật, nhưng mà đó trong cái đời sống của chúng ta, trong tất cả những cái vị xuất gia mà chúng ta được biết đó, tôi biết có nhiều vị sư trưởng, có nhiều vị ni trưởng, có nhiều vị lớn giữ luật rất là thanh tịnh. À, bằng cớ là sư bà mà hòa thượng đàn đầu của quý vị đó, ni trưởng Thượng Tịnh Hạ Hạnh đó, là một vị giữ luật, thấy chưa, là một vị luật sư. Ni sư mà đứng về hàng yết ma của quý vị đó, là ni sư ở dưới Kiều Đàm đó, cũng là một vị luật sư. Thế giờ quý vị chuyên về luật ta gọi là luật sư, cũng giống như mình chuyên về thiền thì ta gọi là thiền sư, mà các vị chuyên về luật thì ta gọi đó là luật sư, ha. Các vị này á, mỗi cử động nhất nhất đều đúng y theo, chiếu theo luật mà hành trì. Và có những vị đó mà tôi biết đó, thì các vị đó tự nghiêm khắc đối với bản thân của mình, tha thiết giữ gìn đúng với luật. Và hiện tại đó thì có ở trên Đại Ninh đó, có sư bà Hải Triều Âm đó, quý vị có nghe tên không? À, ngài coi như là một cái vị ni hành trì luật cũng nổi tiếng, vị ni hành trì luật nổi tiếng trong ni giới, và đệ tử của ngài đó cũng là chuyên về luật rất là nhiều. Đó, ta sống trong tinh thần của luật. Đúng không? Mình thì sống trong tinh thần của thiền, mình nói về thiền. Có những nơi các vị sống trong tinh thần của luật, làm cái gì cũng phải đúng luật đúng pháp đó. Thì đó cũng là một điều khiến cho Phật pháp được thường còn ở thế gian. Cái điều đó, điều này cũng rất là quý. Mà cái điều mà quý vị giữ nhất là quý vị biết không? Chiều không ăn. tất cả các vị, hễ giữ luật là chiều các vị đó không ăn, không có ăn uống ồn ào, không có khua bát khua chén, giữ đúng tinh thần của Phật dạy như thế. À, chúng ta tuy không có theo đúng tinh thần như thế nhưng mà mình cũng phải cố gắng gìn giữ, đề nghị làm sao thí dụ chiều mình ăn nó bớt ồn đi, đúng không? À, khua chén khua bát hoặc là nói chuyện chuyện trò hoặc là làm những tổ chức tiệc tùng đồ này kia đó, mình bớt lại cho nó đúng với tinh thần của các vị chỉ dạy. Còn có nhiều vị á, thí dụ như cái ngày giữ luật một cách nghĩa là nghiêm cẩn, một cách nghĩa là mình phải là phải nể đó, là quý vị biết không? Như sư bà An Tường ở ngoài An Tường đó, sư bà An Tường, sư bà Long Nhiễu, sư bà ở trên Thủ Đức đó, lẽ kỳ này là có thỉnh sư bà để làm vị giới sư cho quý vị nhưng mà sư bà đau. Tôi kể công hạnh của các vị đó để cho quý vị thấy rằng chúng ta cũng còn hân hạnh được những cái vị luật sư này làm thầy truyền giới cho mình. Quý vị biết là các vị không bao giờ chiều thì các vị có thể cũng ăn nhẹ thôi, nhưng mà nhất định là trong đời sống không bao giờ đụng tới cái gì mà nó có dính dáng tới sữa hoặc là phô mai hoặc là những cái gì mà được chế tạo từ sữa. Bởi vì sao? Các ngài sợ dính tới sữa, sữa thì nó là dính tới con bò, phải không? Nó các vị kỹ lưỡng cẩn thận như vậy, cho nên khi bệnh muốn bồi dưỡng đem sữa, các ngài không có uống, không bao giờ uống sữa. Mà có một vị mà tôi biết là nổi tiếng nghiêm cẩn nhất, đó là hòa thượng đàn đầu của cái đàn tỳ kheo của Biên Hòa đàn rồi đó, ni trưởng Như Hoa đó, vị mà tôi thờ ở trên chánh điện đó, trên nhà tổ đó. Sư bà là đặc biệt đó, mấy vị kia tôi không biết, còn sư bà là tôi biết đó, không có dùng cái gì mà có dính dáng tới sữa hết trơn. Ngài làm việc rất là coi như là làm việc nặng, đi xa không có từ nan đối với ai, cầu thỉnh chỗ nào cầu thỉnh khó khăn hoặc là cực nhọc cách mấy, ngài cũng rất là khiêm cung, đi qua bên tăng, dẫn ni qua tăng cầu đại giới, mà đứng giữa trưa đứng ở ngoài cổng chờ chư tăng chưa mở cửa cũng đứng nép mình một bên, thái độ rất là khiêm cung. Đó là cái đàn năm, cái đàn trước mình đó, đàn Huệ Thành một á ha. Đó, quý vị nào mà được thọ với sư bà nó cũng có cái ảnh hưởng ân đức lắm. Và sư bà đặc biệt là không bao giờ dùng sữa. Rồi cái đi làm việc, đi chỗ này chỗ kia mời thỉnh thì sư bà chiều không ăn không uống sữa. Cơ thể đó quý vị biết không, cũng rất là nhọc nhằn, nhưng mà đem sữa thì sư bà không uống. Cho tới khi mà sư bà bệnh thiệt là nặng, bác sĩ biểu phải bồi dưỡng, phải có một, thì truyền giới được 10 vị, tức là tam sư và thất chứng, ta gọi là truyền giới tỳ kheo được 10 vị, thì đó cũng là hình thức Phật Pháp còn lại nơi đời. Nếu mà ở những nơi xa xôi, ta gọi là biên địa, là những cái vùng quê hẻo lánh mà không có Phật Pháp nhiều, thì ít nhất cũng còn được 5 vị để truyền giới, cho phép 5 vị để truyền giới cho giới tử, phải không? Ở nơi thành phố văn minh thì ta gọi là Trung Quốc, sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư đó, thì như vậy được 10 vị, ở nơi xa xôi 5 vị thôi cũng được. Đó là về truyền giới, đó là điều kiện thứ tư. Điều kiện thứ năm là còn được 20 vị tỳ kheo để làm lễ xuất tội. Muốn truyền giới thì 10 vị, nhưng mà muốn xuất tội, xuất những cái tội nặng, làm lễ miễn tội thì phải có 20 vị tỳ kheo. 20 vị tỳ kheo. Thì như vậy những điều kiện này nếu còn, đó, nếu có được những điều kiện này thì Phật Pháp còn lâu, còn tuổi thọ Phật Pháp còn rất là lâu ở nơi đời. Thì kiểm lại chúng ta thấy rằng thời của chúng ta hầu như là tất cả những cái điều kiện này đều có hết. Phải không? Thì quý vị thấy đó là một cái điều rất là hạnh phúc. Chúng ta cũng có duyên phước lắm. Giả như mà mình ở một nơi nào mà tí Phật Pháp đều không biết, không nghe nói tới, mà không có đầy đủ những điều kiện này, thì chúng ta biết rằng nơi đó Phật Pháp không có mặt. Còn thời của chúng ta như thế này là Phật Pháp vẫn còn sống lâu nơi đời.